Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 1 năm 2018. Nữ luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh lo ngại thân chủ của mình không được xét xử công bằng và nêu đích danh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người công khai tuyên ông Thanh có tội. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác trong ngày.
Nữ Việt Kiều Úc mang gần 2kg ma túy bị bắt ở Campuchia. Tổng thống Pháp áp dụng tuấn mã ngoại giao với Chủ tịch Trung Quốc. Hỏa hoạn tại tòa tháp Trump làm 2 người bị thương.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cựu Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang nêu câu hỏi đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ trong một bài viết thể hiện quan điểm đăng hôm 8 tháng 1 trên trang VN Express. Trong bài viết hơn 2.000 từ, ông Sang dành tới 70% độ dài để điểm lại các sự kiện trong lịch sử Việt Nam. Từ đó đưa ra đánh giá rằng tài năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người cầm quyền là nguyên nhân chung dẫn đến sự suy vong của nhiều triều đại khác nhau, từ nhà Trần thế kỷ 13 cho đến nhà Lê cuối thế kỷ 18. Việc liên hệ đến lịch sử theo vị cựu chủ tịch nước cũng là để mọi người biết đến kho tàng những kinh nghiệm vô giá của cha ông. Và ngay trong đoạn văn kế tiếp, ông Sang đã đề cập đến diễn biến ở Việt Nam trong năm qua. Không đi vào chi tiết, cựu chủ tịch Sang nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm trong năm 2017 trong công tác cán bộ và xây dựng đảng là đúng với mong muốn và nguyện vọng của toàn dân. Ông cho rằng niềm tin trong nhân dân đã trở lại. Trong năm 2017, như báo chí đưa tin, hàng loạt các vụ cách chức hoặc bắt giam các quan chức có sai phạm đã diễn ra ở Việt Nam. Đáng chú ý nhất là một ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, ông Đinh La Thăng, bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước. Hay ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu lãnh đạo doanh nghiệp của nhà nước, bị truy tố vì tội tham nhũng cũng như cố ý làm trái. Bài viết của ông Sang được đăng đúng ngày một tòa án ở Hà Nội bắt đầu xét xử các ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Về sự trùng hợp này, nhạc sĩ Tuấn Khanh, người nhiều năm theo dõi và bình luận về chính trị xã hội Việt Nam, đưa ra nhận định với VOA.
Còn vô số những câu chuyện về tham nhũng khác mà chúng ta vẫn còn chưa được đề cập tới. Cũng như nhà nước Việt Nam cũng chưa thể làm được gì được những người đó lúc này. Do đó cái bài viết của ông Trương Tấn Sang tôi nghĩ nó cũng là một trong những cái phương thức mang tính vận động quần chúng trong một thời điểm nào đó mà người ta cảm thấy rằng quần chúng đang bị chia sẻ quá nhiều suy nghĩ của mình trước một sự kiện.
Trong phần cuối bài viết với vỏn vẹn 300 từ, ông Trương Tấn Sang nói về tình hình hiện nay và các hoạt động của Đảng. Ông nhấn mạnh, việc phanh phui gột rửa những nhem nhuốc tiêu cực sẽ không dừng lại. Ông viết tiếp rằng đất nước sẽ đồng lòng chung sức diệt trừ giặc nội xâm. Tuy nhiên, với quan sát của người làm việc lâu năm trong lĩnh vực báo chí, nhạc sĩ Tuấn Khanh không cho rằng nhân dân thực sự được đóng một vai trò trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Những người dân mà chống tham nhũng cho cái lúc này là những người đất nào cũng gặp khổ này. Chứ bao giờ như lúc này, quyền hành, tham nhũng, cường hào vân vân. Mọi thứ nó đang trở thành một vấn nạn và nó đặt đè bẹp hết tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ rằng người dân có thể đóng góp với cái kiểu của mình cho một cái phong trào tiếng nói. Khi nhà nước đồng ý cùng cho một phong trào nó xuất hiện, nhân dân chỉ là người hô hào theo lời gọi là vận động của một ai đó, thì tôi nghĩ nó không có kết quả gì tốt đẹp hơn.
Sử dụng các câu hỏi tu từ, vị cựu chủ tịch nước của Việt Nam chỉ ra rằng nhân dân và các đảng viên luôn bất bình, phẫn nộ trước nạn tham nhũng suy thoái. Vẫn theo ông, người Việt Nam đã chứng kiến những kẻ có lòng tham vô đáy lợi dụng kẽ hở của chính sách hoặc lạm dụng quyền lực để móc túi nhân dân. Nhưng ông Trương Tấn Sang đã không chỉ đích danh những kẻ đó là ai. Cựu Chủ tịch Sang đưa ra lời cảnh báo dưới dạng một câu hỏi: nếu tình hình tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu? Tiếp đến, ông nêu ý kiến rằng đảng và những người nắm giữ vai trò chèo lái đất nước phải kiên quyết hành động. Tuy nhiên, ông không đi vào chi tiết cần phải có những hành động gì. Nhà bình luận Tuấn Khanh nói về sự thiếu vắng vấn đề giải pháp cụ thể trong ý kiến của ông Sang.
Thực sự ông không đề nghị đặt ra một vấn đề nào cần phải được làm rõ. Ví dụ bản đảo Sơn Trà hay Điện Biên ở Yên Bái, ông ta không đưa ra một vấn đề nào cả. Bởi vì mọi thứ thì vẫn là một thứ vận động chứ không phải là đòi hỏi một cuộc thực sự tấn công minh bạch và quyết liệt thực sự vào trong cái vấn đề của tham nhũng.
Lưu ý rằng toàn bộ bài viết của ông Trương Tấn Sang không hề nhắc đến triều Nguyễn, mà theo ông Khanh, đó là các đời vua cận đại có những hành động chống tham nhũng rất mạnh mẽ. Ông Khanh nói điều này thể hiện một tư duy né tránh. Trên nền tảng tư duy như vậy, bài viết không có một cái kết chỉ đích danh những người phạm tội tham nhũng hay cũng không tôn vinh những con người cụ thể chống tham nhũng và không nêu ra các giải pháp như nhiều người mong đợi là điều dễ hiểu, theo nhạc sĩ Tuấn Khanh.
Nữ luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh lo ngại thân chủ của mình không được xét xử công bằng vì các phát ngôn trước đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi trở về Đức, bà Petra Isabel Schlagenhoff cho biết rằng bà tới sân bay Nội Bài ở Hà Nội tối 4 tháng 1 nhưng không được cho nhập cảnh và sau nhiều lần yêu cầu, bà được trao một văn bản nói về Điều 21. Theo ghi nhận của VOA tiếng Việt, một trong các mục trong Điều 21 về những trường hợp chưa cho nhập cảnh thuộc luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam có vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nữ luật sư người Đức nói rằng có lẽ Việt Nam sợ sự hiện diện của bà tại Hà Nội đúng dịp diễn ra phiên xử cựu quan chức tỉnh Hậu Giang. Bà nói thêm, tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam không hiểu rằng nhiệm vụ chính đáng của một luật sư là bảo vệ quyền lợi của thân chủ mình và có lẽ họ sợ sự hiện diện của luật sư người Đức của ông Thanh ở Việt Nam. Trên cương vị luật sư, rõ ràng tôi luôn phải tuân thủ luật pháp. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Cục Quản lý xuất nhập cảnh để hỏi về trường hợp của bà Schlagenhoff. Nữ luật sư cho hay, mục đích chuyến đi của bà tới Việt Nam là để trao đổi với các đồng nghiệp tại đó về hiện trạng thực tế của ông Thanh. Bà cho biết, rõ ràng, hành động trái pháp luật của chính phủ Việt Nam một lần nữa là bằng chứng cho thấy rằng thân chủ của tôi sẽ không được xử một cách công bằng theo đúng pháp luật và pháp quyền. Cùng với hơn 20 người khác, trong đó có cả cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, ông Thanh được đưa ra tòa xét xử hôm 8 tháng 1 về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Bà Schlagenhoff nói thêm rằng bà lo ngại thân chủ của mình sẽ phải nhận hình phạt nặng và bà không kỳ vọng sẽ có thêm một phiên tòa công bằng vì thân chủ của tôi đã bị ông Trọng, tức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, công khai tuyên có tội từ lâu. Nữ luật sư cũng cho rằng công việc của các luật sư trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam rất khó khăn do hệ thống chính trị của Việt Nam. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Trọng về quan điểm của bà Schlagenhoff. Tổng Bí thư kiêm trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng năm ngoái từng nói rằng ông Thanh ghê gớm, móc ngoặc, dê dợ rồi bỏ trốn đi nước ngoài, nhưng không trốn được đâu. Sau khi ông này tái xuất hiện ở Việt Nam, ông Trọng yêu cầu khẩn trương đưa vụ Trịnh Xuân Thanh ra xét xử công khai trước Tết, tức trước tháng 2 năm nay. Nữ luật sư người Đức cho biết rằng, thân chủ của mình nói với bà, ông lo ngại cho tính mạng và sợ không được đảm bảo về luật pháp. Quan hệ Việt Đức sóng gió suốt nhiều tháng qua, sau khi Berlin cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Thanh trên đất nước của mình, trong khi phía Việt Nam nói ông tự thú. Về vụ xử hôm 8 tháng 1, nhiều tờ báo của Đức đã đăng tin với những hàng tiết như phiên xử giám đốc điều hành dầu khí bị bắt cóc ở Đức bắt đầu ở Hà Nội hay giám đốc điều hành dầu khí Việt Nam bị bắt cóc ở Đức ra tòa. Trong khi đó, truyền thông trong nước dường như quên không nhắc tới cáo buộc của phía Berlin. Khi được hỏi muốn gửi thông điệp gì cho phía Việt Nam, bà Schlagenhoff nói chính phủ Việt Nam nên tìm cách khôi phục quan hệ bình thường với Đức và điều đó đồng nghĩa với việc tìm ra một giải pháp cho thân chủ của tôi. Chính phủ Đức đã nhiều lần tuyên bố rằng Việt Nam biết rõ cần phải làm gì. Tôi ủng hộ bất cứ điều gì chính phủ Đức đã làm và sẽ làm trong tương lai về vấn đề này.
Hai tổ chức nhân quyền quốc tế hôm thứ Sáu 5 tháng 1 tố cáo năm 2017 chứng kiến một cuộc đàn áp chưa từng có ở Việt Nam nhắm vào quan điểm bất đồng chính kiến và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng với Hà Nội về nhân quyền. Liên đoàn quốc tế vì nhân quyền và tổ chức thành viên của họ, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nói trong năm 2017, nhà chức trách Việt Nam đã tùy tiện câu lưu hoặc bỏ tù ít nhất 46 nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền, trong đó có 7 người phụ nữ. nữ vì thực thi quyền tự do biểu đạt và tự do tụ tập ôn hòa. Cuộc đàn áp tăng tốc vào cuối tháng 12 năm 2017 với 15 nhà hoạt động bị tuyên án tù, thông cáo chung của hai tổ chức này cho biết. Việc EU và Mỹ quan tâm tới chuyện ký kết các hợp đồng kinh doanh hơn là bàn về nhân quyền đã khiến Hà Nội bạo dạn đẩy mạnh những vụ tấn công nhắm vào các quyền dân sự và chính trị cơ bản. Tổng thư ký Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền Debbie Stohart được dẫn lời nói, đã đến lúc cộng đồng quốc tế mạnh mẽ tái giao tiếp với Hà Nội về nhân quyền. Thông cáo liệt kê những vụ việc như vụ lực lượng công an và an ninh tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 12 năm 2017 hành hung ít nhất 20 người và bắt giữ 5 người trong số họ tham gia vào một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối công ty Formosa của Đài Loan về thảm họa môi trường biển miền Trung vào năm 2016 trong số những vụ việc khác. Cuộc đàn áp tăng tốc của Việt Nam vào cuối tháng 12 được hoạch định một cách chiến lược để trùng với thời điểm với những thứ gây phân tâm trong dịp lễ cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam Võ Văn Ái nói trong thông cáo, EU và Mỹ nên mở mắt và lên tiếng đòi phóng thích ngay lập tức tất cả các tù nhân chính trị và nhanh chóng thi hành những cải cách về thể chế và lập pháp ở Việt Nam. Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nói họ cũng lo ngại về hành động mới nhất của chính phủ Việt Nam nhằm thắt chặt việc giám sát nội dung trên Internet. Ngày 25 tháng 12, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết một đơn vị không gian mạng mới của quân đội bao gồm 10.000 người mang tên lực lượng 47 đã bắt đầu hoạt động để chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nhắc lại lời kêu gọi của họ phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân chính trị tại Việt Nam và bãi bỏ tất cả các điều khoản của Bộ Luật Hình sự bất nhất với các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật pháp quốc tế. Ít nhất 130 tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ trong nhà tù trên khắp cả nước. Hai tổ chức nhân quyền quốc tế đặt tại Paris cho biết.
Một người phụ nữ Úc gốc Việt hôm 7 tháng 1 bị bắt ở sân bay quốc tế Campuchia vì mang theo 1,8 kg heroin trong hành lý. Cảnh sát Liên bang Úc đã chủ động trong vụ bắt giữ bà Ve Thi Chan, 39 tuổi, vào sáng thứ Bảy khi bà Ve sắp rời Campuchia quá cảnh Hồng Kông để bay tới Úc. Bà Ve sinh quán ở Huế sẽ đối mặt với án phạt nhiều năm tù trong hệ thống nhà tù khắc nghiệt của Campuchia nếu bị buộc tội buôn lậu ma túy. ABC loan tin rằng có 1.814 gram heroin giấu trong vali màu đỏ của người phụ nữ, được chia thành nhiều gói nhỏ. Hình ảnh do nhà chức trách Campuchia phổ biến cho thấy bà Ve đứng bên cạnh tang chứng là 7 gói heroin cùng với chiếc vali màu đỏ cất giấu ma túy. Bà Ve bị bắt giữ ngay khi bà đến phi trường quốc tế Campuchia.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa chinh phục cảm tình của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước hôm 8 tháng 1 khi ông tặng cho Chủ tịch Tập Cận Bình một con ngựa trong đội vệ binh danh giá của Pháp. Ông Macron, một chuyên gia về biểu tượng và ngoại giao, đã chọn một chú ngựa màu nâu 8 tuổi tên là Vesuvius trong đội kỵ binh của Tổng thống để tặng cho Chủ tịch Tập. Reuters cho biết chú ngựa này đã vượt qua vòng kiểm tra, kiểm dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc. Việc chọn một con tuấn mã làm quà là cử chỉ ngoại giao chưa từng có của Tổng thống Pháp. Quyết định này được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ sự say mê đối với 104 chú ngựa hộ tống ông trong chuyến thăm Paris vào năm 2014. Đây là lần đầu tiên Pháp đem tặng một trong những tuấn mã xuất sắc nhất trong đội kỵ binh. Tổng thống Pháp đã dùng tuấn mã ngoại giao để đáp lại ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc sau khi phu nhân Macron, Brigitte, trở thành mẹ đỡ đầu của một chú gấu trúc mà Bắc Kinh cho Pháp mượn để đưa tới sở thú gần Paris. Tổng thống Macron đang trong chuyến thăm 3 ngày ở Trung Quốc, bắt đầu từ Tây An, điểm xuất phát phía đông của con đường tơ lụa cổ. Tại đây, ông đi thăm đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng cùng với phu nhân Brigitte và sẽ nói về mối quan hệ Trung-Pháp trong quá khứ và tương lai. Kể từ khi đắc cử hồi tháng 5 năm ngoái, nhà lãnh đạo trẻ nhất nước Pháp kể từ thời Napoleon cho thấy ông sẵn lòng sử dụng các biểu tượng và lịch sử để chiếm cảm tình của các đối tác trên toàn cầu. Hồi tháng 5, Tổng thống Macron đã khiến Tổng thống Vladimir Putin hãnh diện khi ông tiếp Tổng thống Nga tại cung điện Versailles lộng lẫy của vua mặt trời Louis XIV, biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối. Ông Macron cũng đã mời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự một cuộc diễu binh trên đại lộ lớn nhất Paris và Quốc Khánh hồi tháng 7 năm ngoái và đánh dấu 100 năm ngày Hoa Kỳ tham chiến Thế chiến thứ nhất. Tổng thống Trump sau đó khen ông Macron đã làm một công việc tuyệt vời. Tại Tây An, Tổng thống Macron đã đưa ra quyết định vào phút chót là đi thăm Tháp Đại Nhạn, một di tích lịch sử của Phật giáo ở Trung Quốc nhưng gần như không được biết đến ở phương Tây. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Tổng thống 40 tuổi mong muốn giúp cho các công ty của Pháp tiếp cận nhiều hơn với thị trường được bảo hộ của Trung Quốc. Đi cùng với ông là một phái đoàn khoảng 50 doanh nhân.
Tập Cận Bình kêu gọi binh sĩ Trung Quốc đừng sợ chết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thẳng thừng kêu gọi quân đội Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu và đừng sợ chết vì nước. Hãng tin AFP trích lời kêu gọi của ông Tập với quân đội lớn nhất thế giới hôm thứ Năm 4 tháng 1. Phát biểu trước cuộc tập họp của hơn 7.000 quân nhân nam nữ tại tỉnh Hồ Bắc hôm 3 tháng 1, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình kêu gọi các binh sĩ đừng sợ chết cũng như gian khó hiểm nguy khi làm nhiệm vụ của Đảng Cộng sản giao cho. Ông Tập cũng nói quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gọi tắt là PLA phải là một lực lượng hùng mạnh, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu, có khả năng chiến đấu và bảo đảm thắng trận nhằm hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao trong thời đại mới. Tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin trên trang nhất kèm ảnh ông Tập mặc quân phục ngụy trang và đeo găng tay da đen. Khi đồng chí Tập Cận Bình phát biểu chỉ đạo, tràng pháo tay của lực lượng quân sự rền vang như sấm. Truyền thông Trung Quốc loan tải hình ảnh các binh sĩ hướng về quân kỳ thề rằng tuyệt đối tuân lệnh của Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, ông Tập quyết tâm thúc đẩy sức mạnh quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả lời kêu gọi vào tháng 10 nhằm phát triển quân đội đẳng cấp thế giới trước năm 2050.
Chính phủ Đài Loan nói việc Trung Quốc mở rộng các tuyến hàng không dân dụng ở eo biển Đài Loan gần đây là một hành động vô trách nhiệm, đe dọa đến an ninh khu vực. Theo Reuters, Trung Quốc đã mở nhiều tuyến hàng không gây tranh cãi vào tuần trước, trong đó có tuyến bay về phía Bắc M503 ở eo biển Đài Loan mà không hề thông báo cho Đài Loan, vi phạm điều mà Chính phủ Dân chủ ở Đài Bắc nói là thỏa thuận năm 2015 về việc thảo luận trước đối với những sự việc như mở đường bay. Sau cuộc gặp với các bộ trưởng để đánh giá tình hình hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 1, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói hành động của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không mà còn gây hại cho tình hình hiện nay ở eo biển Đài Loan. Bà Thái nói thêm rằng đơn phương thay đổi tình hình, lối hành xử này gây hại cho sự ổn định của khu vực, không phải là điều mà cộng đồng quốc tế có thiện cảm. Trong cuộc gặp với các quan chức của mình, bà Thái nói rằng các hoạt động quân sự đang gia tăng của Trung Quốc trong khu vực đang đe dọa sự ổn định và kêu gọi Bắc Kinh dành ưu tiên để tái lập các cuộc thảo luận về các đường bay này. Hành động của Bắc Kinh diễn ra khi Trung Quốc đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân sự, bao gồm chế tạo hàng không mẫu hạm và chiến đấu cơ tàng hình, cho phép nước này có khả năng triển khai sức mạnh từ ngoài khơi xa bờ biển và đẩy nhanh các cuộc tuần tra bao vây đảo gần Đài Loan. Thứ Năm tuần trước, cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc thông báo các tuyến bay mới sẽ nghiêm túc tuân theo đường bay đã thông báo.
Các đại diện của Hàn Quốc và Nhật Bản trong các cuộc đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân Triều Tiên hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 1, đồng ý tăng cường các nỗ lực ngoại giao để tạo điều kiện cho cơ hội hòa bình trên bán đảo Triều Tiên mới đây có thể giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn, theo tin của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Thông cáo của Bộ Ngoại giao ở Seoul nói rằng ông Kenichi Kanetsugi, Tổng giám đốc Cục Châu Á và Châu Đại Dương Sự vụ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và ông Lee Do-woo, đại diện đặc biệt của Vụ An ninh và Hòa bình bán đảo Triều Tiên, cũng đồng ý duy trì liên lạc chặt chẽ để hướng tới mục tiêu giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên một cách hòa bình. Hãng thông tấn Kyodo nói rằng, trên tinh thần và mục tiêu đó, hai bên đã thảo luận sâu rộng các cách thức quản lý ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên và những cách thức đưa Triều Tiên tham gia đối thoại có ý nghĩa. Cơ hội hòa bình được ám chỉ đến là cuộc đối thoại chính thức giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, theo dự trù sẽ diễn ra vào thứ Ba, mùng 9 tháng 1 tại làng đình chiến Bản Môn Điếm ở biên giới giữa hai nước. Đây sẽ là cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa hai chính phủ sau hơn 2 năm. Một đề tài chính sẽ được thảo luận tại cuộc họp giữa các giới chức cấp cao của hai bên sẽ là khả năng Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc từ ngày 9 đến 25 tháng 2 sắp tới. Cuộc đối thoại được nhanh chóng dàn xếp sau khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố trong bài phát biểu đầu năm mới rằng ông muốn cải thiện quan hệ với Seoul và có thể sẽ cử một đoàn thể thao đến tranh tài tại Olympic mùa đông Pyeongchang. Cuộc đàm phán sáu bên bao gồm hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ lần cuối cùng diễn ra vào tháng 12 năm 2008 và đã rơi vào bế tắc kể từ đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ tuyệt đối sẵn lòng nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và hy vọng sẽ có một diễn biến tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Triều Tiên hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 1 đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán chính thức với Hàn Quốc vào tuần này, lần đầu tiên trong vòng hơn 2 năm. Vài giờ sau khi Washington và Seoul trì hoãn một cuộc tập trận quân sự trong bối cảnh đang có đối đầu về các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng, ông Trump trả lời câu hỏi của các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Tổng thống ở trại David, bang Maryland, tỏ ý sẵn lòng nói chuyện với ông Kim nhưng không phải không có điều kiện tiên quyết. Ông Trump nói, tuyệt đối tôi sẽ làm điều đó, tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Ông Trump và ông Kim đã xỉ vả qua lại kể từ khi ông Trump lên nắm quyền và ông Trump liên tục gọi ông Kim là ông hỏa tiễn vì những vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Trước đó, trong tuần này, ông Trump bác bỏ tuyên bố của ông Kim nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên có một nút hạt nhân trên bàn làm việc, khoe rằng ông có một nút còn to hơn. Các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Hàn Quốc dự kiến bao gồm chủ đề Thế vận hội mùa đông sẽ được tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng sau và các mối quan hệ liên Triều. Ông Trump gợi ý rằng các cuộc đàm phán có thể dẫn đến việc hạ giảm căng thẳng và nhận công trạng cho bước đột phá ngoại giao này, nói rằng đó là kết quả của nỗ lực gây áp lực đều đặn của ông. Ông nói họ đang đàm phán về Olympic, đó là một khởi đầu lớn. Nếu tôi không tham gia thì giờ họ đâu có đàm phán. Ông Kim biết tôi không giỡn chơi, thậm chí một chút cũng không, 1% cũng không. Ông ta hiểu điều đó. Ông Trump nói, nếu có điều gì đó có thể đạt được từ những cuộc đàm phán đó, đó sẽ là điều tuyệt vời cho cả nhân loại, đó sẽ là điều tuyệt vời cho cả thế giới.
Hàn Quốc thông báo rằng vào ngày 9 tháng 1, họ sẽ công bố liệu có nên tôn trọng một thỏa thuận giữa chính phủ tiền nhiệm và Nhật Bản để giải quyết những tranh cãi về an ủi phụ, những người bị cưỡng chế làm công việc giải khuây cho binh lính Nhật tại các nhà chứa trong thời chiến tranh với Nhật. Hãng tin Reuters trích lời Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-kwa nói sẽ tổ chức một cuộc họp báo để công bố những biện pháp mà chính phủ Hàn Quốc dự định thực hiện. Trước đó, tại một cuộc họp công tư vào cuối tuần trước cho thấy rằng thỏa thuận này đã không đáp ứng được các yêu cầu của nạn nhân. Tổng thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in tuyên bố thỏa thuận này bị thiếu sót nghiêm trọng. Theo thỏa thuận này, Nhật Bản đã xin lỗi và cung cấp 1 tỷ yên, tức là khoảng 8,8 triệu đô la, cho một quỹ hỗ trợ các nạn nhân. Nhật Bản cho biết bất kỳ nỗ lực sửa đổi thỏa thuận này có thể làm hỏng mối quan hệ hai nước.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trân Văn.
Hai trong số khoảng 20 điểm mà Army Times, tờ tuần báo dành cho lục quân Mỹ, nhận định sẽ là những thay đổi đáng chú ý đối với lục quân Mỹ năm nay có liên quan trực tiếp đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một là mở rộng thử nghiệm về quân phục và giày trước khi sản xuất hàng loạt để dùng ở những chiến trường có thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, lắm sông, suối, kênh rạch. Hai là giao cho một đơn vị địa phương quân National Guard của tiểu bang Indiana chỉ huy một trong những Pacific Pathways 2018. Từ năm 2014 đến nay, Pacific Pathways, tiếng Việt là những con đường ở Thái Bình Dương, đã trở thành hoạt động thường niên của quân đội Mỹ. Mỗi năm, quân đội Mỹ điều động binh sĩ đến Úc, Nhật, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Mông Cổ để tập trận với quân đội của những nước này. Hai năm đầu, Pacific Pathways chỉ là đường một chiều, nhưng từ năm 2016, Pacific Pathways có thêm chiều ngược lại. Ngoài Nhật, Singapore còn có Canada gửi các đơn vị tới Mỹ, tập trận chung với các đơn vị của Mỹ tại Alaska, Washington và Hawaii. Trong 4 năm vừa qua, năm nào cũng có các đơn vị của lực lượng dự bị và địa phương quân tham dự Pacific Pathways cùng với các đơn vị của lực lượng thường trực Active Duty, song các đơn vị của lực lượng thường trực luôn giữ vai trò chủ đạo. Cũng vì vậy, chuyện một đơn vị địa phương quân của tiểu bang Indiana sẽ giữ vai trò chính của một trong những Pacific Pathways 2018 trở thành đặc biệt. Chuẩn bị từ quân trang với yêu cầu hàng đầu là nhẹ, thoáng, màu khô tới khả năng chỉ huy phối hợp của lực lượng địa phương quân với quân đội các quốc gia đồng minh, đối tác quốc phòng là những dấu chỉ rất rõ ràng về sự sẵn sàng.
Nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong thời gian vừa qua đã góp phần làm suy giảm sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực kiểm soát, khống chế khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Trung Quốc. Tương tự, nỗ lực nhóm lò đốt củi của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến số phận Biển Đông trở thành thứ yếu trong tâm thức của nhiều người Việt, dù cả tính chất lẫn mức độ nghiêm trọng của những diễn biến liên quan tới vùng biển này đối với an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ gia tăng đáng kể. Tháng trước, lần đầu tiên hệ thống truyền thông Trung Quốc loan báo rộng rãi rằng Trung Quốc đã hoàn tất và đang sử dụng một căn cứ không quân hiện đại trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo một số người, căn cứ với hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh ấy sẽ giúp Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện chuỗi căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa và Trung Quốc sẽ sớm đạt được mục tiêu kiểm soát, khống chế toàn bộ Biển Đông. Cũng tháng trước, Philippines, quốc gia từng kiện Trung Quốc tại tòa trọng tài về luật biển, loan báo sẽ cố gắng hoàn tất hội đàm với Trung Quốc để giải quyết những bất đồng giữa hai bên về chủ quyền tại Biển Đông trong nửa đầu năm nay. Song, nhóm củi đốt lò với nhiều tình tiết ly kỳ dường như đã hút cạn tinh lực của công chúng. Thành ra, Việt Nam chẳng đưa ra tuyên bố nào trước sự kiện hệ thống truyền thông Trung Quốc quảng bá rầm rộ cho căn cứ không quân ở đảo Phú Lâm. Thái độ ấy chẳng tương xứng chút nào với trước đó nửa năm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, việc Trung Quốc khai trương rạp chiếu phim ở đảo Phú Lâm là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế.
Tháng 8 năm 2016, khi trò chuyện với báo giới về Pacific Pathways, tướng Robert Brown, tư lệnh lực lượng lục quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương, từng cho biết Việt Nam là một trong số những nơi quân đội Mỹ nhắm tới khi tìm kiếm những địa điểm mới cho các Pacific Pathways. Tướng Brown tỏ ra rất tự tin với triển vọng Việt Nam tham gia Pacific Pathways, vì cả Mỹ lẫn nhiều quốc gia châu Á từng khẳng định Pacific Pathways có lợi cho tất cả các bên, vừa thắt chặt quan hệ, vừa nâng cao khả năng ứng phó chung với những tình huống bất ngờ. Vào thời điểm đó, tướng Brown lập lại một dự tính mà hồi giữa năm 2016, tướng Dennis Villa, khi ấy là tư lệnh bộ chỉ huy tiếp vận của lục quân Hoa Kỳ, từng giới thiệu xây dựng hệ thống kho tiếp liệu, dự trữ quân cụ, quân nhu tại Việt Nam nhằm giúp quân đội Hoa Kỳ triển khai nhanh nhờ các nguồn tiếp liệu đã sẵn sàng để thực hiện các chiến dịch nhân đạo, giúp giải quyết hậu quả thiên tai. Cũng năm 2016, tướng Stephen Lanza, vốn là tư lệnh quân đoàn 1 của lục quân Hoa Kỳ, phạm vi trách nhiệm bao gồm toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từng đề cập đến khả năng lục quân Mỹ sẵn sàng luyện tập chung với lục quân Việt Nam bất kỳ lúc nào. Phó Đô đốc Colin Kilren, vốn là chỉ huy trưởng của Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt tại Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, thì đề cập đến khả năng hợp tác giữa lực lượng đặc biệt Mỹ với đặc công Việt Nam.
Còn Việt Nam, đến nay, Việt Nam vẫn chủ động kiềm giữ quan hệ hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ ở mức xin viện trợ, nhờ đào tạo, duy trì giao lưu thường niên giữa lực lượng hải quân hai bên, mở quân cảng Cam Ranh cho các chiến hạm của Hoa Kỳ ghé vào bảo trì, nhận tiếp liệu cùng lúc về việc đón nhận các chiến hạm của Nhật, Nga, Trung Quốc. Việt Nam tiếp tục khẳng định muốn làm bạn với tất cả các nước và sẽ duy trì chính sách 3-0, không liên minh quân sự, không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia nào khác. Tháng 8 năm ngoái, sau khi bị đẩy vào thế phải yêu cầu tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha ngừng hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trong vùng thềm lục địa Việt Nam, một hành động bất thường mà nhiều người cho rằng lý do chính dẫn tới yêu cầu chẳng đặng đường ấy, phát xuất từ chuyện Trung Quốc dọa sẽ tấn công các tin đồn của Việt Nam ở Trường Sa nếu Repsol không rời khỏi lô 136/3. Và sau khi thảm bại tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50, không thuyết phục được các quốc gia trong khối ASEAN đưa yếu tố ASEAN đặc biệt lo ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông vào tuyên bố chung, tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, vội vàng lên đường sang Mỹ. Những thông tin liên quan đến cuộc hội đàm giữa ông Jim Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, và ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, vào ngày 8 tháng 8 năm ngoái không có gì mới. Các thỏa thuận, cam kết giữa hai bên đều là những điều đã được lặp đi lặp lại suốt từ năm 2012 cho đến nay, là gia tăng hợp tác về quốc phòng, an ninh, gia tăng chia sẻ thông tin, hợp tác thực thi luật pháp quốc tế, thông qua việc Mỹ gia tăng hỗ trợ Việt Nam, nâng cao khả năng bảo vệ quyền tự do lưu thông ở Biển Đông. Trừ thông tin, Mỹ sẽ điều động một hàng không mẫu hạm tới thăm Việt Nam trong năm 2018.
Trong bối cảnh Việt Nam trần trụi trước miệng sói, chuyện các viên chức Việt Nam và Mỹ thăm viếng nhau thường làm nảy ra vài mầm hy vọng trong lòng nhiều người Việt. Những tuyên bố hoạt động hợp tác, đặc biệt là về quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ, kiểu như năm nay, sẽ có một hàng không mẫu hạm của Mỹ ghé thăm Việt Nam, giống như thuốc an thần mà Đảng Cộng sản Việt Nam dùng để trị chứng lo âu của công chúng, còn trị căn thì Đảng Cộng sản Việt Nam không màng. Kể từ khi quyết định chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đã vài lần xác định Việt Nam là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch chuyển trục và không ngần ngại bày tỏ thiện chí hợp tác, nhưng hợp tác chặt chẽ với Mỹ để có một đối trọng đủ thực lực giúp cân bằng quan hệ với Trung Quốc thì không có lợi, bởi vì Mỹ đòi những thứ mà Đảng Cộng sản Việt Nam không thể cho, tiến bộ về nhân quyền và pháp quyền, chính sách ba không giúp Đảng Cộng sản Việt Nam vừa len lách giữa hai bên, các ngoại bang như Mỹ, Trung Quốc và dân chúng, vừa tiếp tục duy trì sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của mình. Liệu tình thế có cho phép Việt Nam kiên định với chính sách 3-0 hay không? Không rõ, tạm thời có thể không cần bận tâm vì nhóm củi đốt lò đủ để gạt bỏ sự bận tâm của công chúng về việc chính sách 3-0 có đem lại gì hay không.
Trên Vân là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn, cùng một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là thông thường thì không ai thích đi gặp bác sĩ vì phiền toái nè, mất thời giờ, rồi phải chờ đợi làm cho họ cảm thấy mình yếu và trở thành người có bệnh. Nhưng dù muốn dù không, sớm muộn thì cũng sẽ cần phải gặp bác sĩ. Cho nên hôm nay thì đề nghị bác sĩ nói về những điều cần làm và không nên làm khi đi khám và chữa bệnh ạ.
Vâng, quả thật thì tình thoảng tôi cũng nghe thấy bệnh nhân than phiền là đến thì phải chờ đợi, mất thì giờ, có khi phải nghỉ một ngày công vân vân, hay nhờ con cái đi đưa đi. Và tôi cũng hiểu rằng có những người thì không thích rằng là mình trở thành người có bệnh. Thực tình thì các vị nên coi bác sĩ như là người cố vấn hoặc một người thân, một người mà mình có thể tin cậy được và có thể giúp mình giữ gìn về sức khỏe. Thì ở trên đời, trong xã hội thì mỗi người làm một việc. Người thầy thuốc là có cái nhiệm vụ làm coi giữ gìn sức khỏe cho bà con. Và khi quý vị đến thăm khám thì cũng coi đó là chuyện tự nhiên thông thường thôi, không có gì là ghê gớm hay khó chịu cả. Vậy làm sao để cho cái việc thăm khám sức khỏe và chữa bệnh nó có hiệu quả, thì tôi nghĩ là trong mọi việc chúng ta cần phải chuẩn bị. Khi làm về vấn đề sức khỏe thì chúng ta hãy lưu ý đến những vấn đề liên quan đến sức khỏe và trình bày câu chuyện vấn đề của mình một cách rõ ràng. Chúng ta biết rằng thời nay chúng ta đều chạy đua với thời gian cả, và mặt khác nữa là với cái cuộc cách mạng về điện tử thì mọi thứ đều cần rõ ràng, chính xác và ngắn gọn. Vậy muốn làm được như vậy thì phải chuẩn bị và cũng sẵn sàng, vì bác sĩ là người cố vấn về sức khỏe, cho nên là chúng ta có thể bàn bạc với bác sĩ được. Và muốn biết như vậy chúng ta cũng biết những điều mà chúng ta muốn hỏi, hoặc là chúng ta cũng nên tìm hiểu và biết một chút về vấn đề sức khỏe của mình.
Thưa bác sĩ, phải chuẩn bị như thế nào ạ? Bác sĩ cho những lời khuyên về những cái cách chuẩn bị và chuẩn bị những cái gì?
Thì rõ ràng là sức khỏe, đây là một dịch vụ thôi, nhưng mà nó khác với dịch vụ khác, vì đó là liên hệ đến đời sống, thì đúng là nó là quan trọng. Do đó quan trọng như chúng tôi vừa nói là nó phải đúng, phải chính xác. Và như vậy thì nếu mà đi khám sức khỏe tức là một người lành vẫn có thể đi và vẫn cần đi xem xét về tình trạng sức khỏe của mình để ngừa bệnh, vân vân. Thì chúng ta phải cần biết xếp đặt để nhớ lại tất cả những vấn đề đã xảy ra. Như thí dụ như là đầu tiên đi khám thì biết nhớ lại những gì đã xảy ra về sức khỏe trong đời mình, kể lại theo thứ tự rõ ràng, theo thứ tự thời gian, những bệnh tật đã xảy ra từ bé cho đến gần đây, cho đến nay, kể cả những cái cuộc giải phẫu lớn hoặc nhỏ, những cái việc khác như là thí dụ được giải phẫu thì có truyền máu hay không, những điều này cũng có liên hệ đến sức khỏe, những thuốc mà họ đã dùng, những phản ứng đối với thuốc, thí dụ như là dị ứng, thuốc nào tác dụng được và thuốc nào dùng không được, và kể cả những thói quen của mình như là uống rượu, hút thuốc, có tập thể thao hay không. Và cũng lưu đến những bệnh sử của gia đình, vì sức khỏe cũng là nó cũng phản ảnh cái tình hình của gia đình, nghĩa là có những trường hợp có tính chất di truyền thì những bệnh trong của người thân, nhất là của những người trực hệ như là bố mẹ, anh chị em, ruột, rồi đến những người xa hơn một chút. Đó là vấn đề đi khám sức khỏe nói chung. Còn khi đi chữa bệnh thì cũng cần xếp đặt để kể rõ vấn đề của mình. Khi vô phải nêu cái vấn đề chính là tại sao mình đi đến khám bệnh, ở bệnh gì, vấn đề gì, bắt đầu từ bao lâu, nó xảy ra như thế nào, có những cái triệu chứng gì kèm theo, hay là cái triệu chứng lúc đầu, cái triệu chứng làm cho mình quan tâm, rồi nó thay đổi thế nào với thời gian, nó diễn tiến như thế nào, và đã dùng những thuốc gì, và cái hiệu quả của những cái thuốc đó đối với bệnh của mình. Thì nếu mà nói được rõ ràng thì bác sĩ sẽ giúp cho bác sĩ, vì bác sĩ cần có những cái thông tin đúng để chẩn đoán đúng. Những người bệnh, có những người thì ghi chép xuống, tổ chức cái việc khám rất là có khoa học thì nó dễ, nghĩa là có thứ tự, có viết xuống từng chi tiết, họ có thể viết xuống cả những cái câu hỏi mà họ có thể hỏi bác sĩ. Người Mỹ thì khuyên như vậy. Quả tình là những người Mỹ đi khám bệnh nhiều khi họ đã vô lên mạng, hoặc là sau này thấy các bạn trẻ cũng có làm, là lên mạng đã tìm hiểu về bệnh của mình rồi, cho nên là đến gặp bác sĩ thì có thể trao đổi thêm. Cũng phải nói rằng là sức khỏe là một vấn đề cá nhân, nhiều khi chúng ta không muốn biết cái tình trạng cá nhân mình, điều đó thì đúng. Nhưng mà trong y khoa thì các bác sĩ là người có cái bổn phận, có bổn phận thì giữ bí mật của cái người bệnh, và không có được phép nói cho người khác. Ngay cả vợ với chồng của người đó cũng vậy, hoặc là bố mẹ con cái, bệnh của ai thì nói với người đó. Chúng ta thì cái phong tục có hơi khác, nên là trong gia đình thì có thể là cho biết, nhưng mà đối trên nguyên tắc thì không, người thầy thuốc phải tôn trọng cái bí mật của bệnh nhân. Điều nữa là bác sĩ bao giờ cũng phải có một cái thái độ vô tư, không có thành kiến, không phân biệt, không có phán đoán những cái hành vi thói quen của người bệnh. Thí dụ như là hút thuốc, uống rượu, hay là kể cả những cái bệnh mà người đó có thể không muốn giấu kín, nhưng mà cũng cần phải cho bác sĩ biết, vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung. Thế những cái việc mà che giấu nhiều khi là không có lợi. Thí dụ như là mình hút thuốc lá, mình nói mình không cho biết điều đó, có khi có cái hậu quả không lợi. Trong thực tế đó, nhiều người có tiểu đường, có huyết áp, nhưng mà không uống thuốc đầy đủ, nhưng cứ nói với bác sĩ là có uống đủ, thì bác sĩ nhiều khi căn cứ vào cái thông tin đó tưởng rằng người bệnh uống thuốc đủ, mà nếu mà thấy đường hay là huyết áp còn cao, chưa đạt được cái mục tiêu, thì bác sĩ sẽ thay đổi thuốc, sẽ thêm thuốc. Và nếu mà sau khi cuộc khám đó người bệnh lại uống thuốc đúng theo như là bác sĩ mới viết, thì có khi nó lại quá cái mức độ mình muốn, là vì trước đây uống ít, bây giờ tôi uống thêm nữa, mà thành ra có khi áp huyết lại xuống thấp quá, hoặc là đường lại xuống thấp quá, thì điều đó cũng có hại. Nên đối với bác sĩ thì các vị đi khám bệnh, cứ việc nói thật, không có ngại gì cả. Bác sĩ không bao giờ có phê phán hay có ý kiến gì, mà chỉ có tính chất khách quan, chấp nhận cái sự thật và đối xử dựa trên cái sự thật. Trong thực tế đó, vì trong y khoa thì bao giờ những cái tên bệnh, tên thuốc đều rất là chuyên môn, nó khác với cái ngôn ngữ thông thường. Cho nên chúng ta tất cả mọi người khi khi đang đi khám bệnh cần cho biết cái tên thuốc mình đã dùng, đang dùng. Cái dễ nhất là đem các cái chai thuốc theo thì bác sĩ biết được tên thuốc là gì, liều lượng là gì, uống bao nhiêu, còn mua lại được hay không. Các tên thuốc trong y khoa thật sự nó dù là nó là biệt dược, nghĩa là thuốc còn mà hãng thuốc còn giữ độc quyền, hay là các thuốc đã trở nên tên gốc rồi, hay là các thuốc bán tự do, đều là những cái tên hóa học đối với ngay đối với người thường, kể cả đối với người Mỹ, đó là những tên khó đọc và khó nhớ. Do đó thì nhiều người chỉ nói là uống viên xanh, viên đỏ hoặc là viên tròn, viên dài thì thực tình không ai biết được những thuốc đó là thuốc gì. Trong thực tế người Mỹ dù là họ nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của họ, nhưng mà khi đem đi khám bệnh người Mỹ đều đem các chai thuốc theo, họ để vào một cái bao mà người Mỹ quen gọi là brown bag, đó là cái bao, cái túi mà họ thường đem đồ ăn trưa đi khi đi làm. Thì họ đi khám bệnh, họ đem cho tất cả các chai thuốc vào trong cái túi đó và đem theo. Như thế rất là rõ ràng. Và do đó nó mất, đỡ mất thì giờ mà nói lại chính xác, không có sai lầm. Điều nữa là có những trường hợp chúng tôi có thấy xảy ra là bệnh nhân đi khám bệnh mà không biết bác sĩ khám tên là gì. Thí dụ một bệnh nhân có tiểu đường được gửi đi khám mắt, hoặc là bệnh nhân đã tự ý đi khám mắt, hay là đã được khám mắt từ trước. Nhưng không nhớ được tên bác sĩ vì đó là tên ngoại quốc, không biết được chi tiết. Điều đó cũng khó cho cái bác sĩ gia đình hay bác sĩ tiếp nhận người bệnh, vì muốn liên lạc, muốn biết bệnh nhân có khám hay không, đã được chẩn đoán như thế nào, đã dùng những thuốc gì, thì không có gặp trở ngại, không thể liên lạc được. Nếu chúng ta thực tế một chút, khi đi khám bệnh một bác sĩ ngoại quốc, chúng ta lấy cái danh thiếp của người bác sĩ đó thì có đầy đủ chi tiết, tên tuổi. Do đó nếu muốn cần thêm những thông tin khác thì bác sĩ gia đình có thể dễ dàng liên hệ để lấy những cái chi tiết đó được. Một điều thực tế nữa là nhiều bà con cao huyết áp hoặc là tiểu đường, nhất là tiểu đường, đều có lo quan tâm thử cái đường trong máu của mình bằng cách thử ở đầu ngón tay sáng hoặc là cả sáng cả chiều. Chứng thử và đó nhé, rồi để thế, rồi thế thôi, không ghi chép lại nên không nhớ rõ. Và do đó đó, mình thử mất công, mất thì giờ, có khi thử đầu ngón tay cũng đau, cũng mất tốn tiền, nhưng không có dùng được cái kết quả mình thử đó để đưa lại cho bác sĩ, gia đình, để bác sĩ biết cái diễn tiến của bệnh, kết quả của sự điều trị để mà điều chỉnh thuốc. Thì nếu chúng ta xếp đặt một chút, chúng ta ghi chép lại, rồi không có mất công gì, nhưng mà nó tỏ ra là chúng ta làm việc có phương pháp, có khoa học, và như thế có lợi, và nó giúp cho cái cuộc thăm khám có kết quả và không mất thì giờ.
Thưa bác sĩ, có nói rằng là bệnh nhân có thể hỏi và bàn với bác sĩ. Bệnh nhân biết gì và có thể bàn gì được với bác sĩ ạ?
Vâng. Tinh thần của y khoa, nghĩa là y khoa ngày nay là thực tế nó là một tinh thần dân chủ. Người bác sĩ chỉ là một người cung cấp cái dịch vụ, và người bệnh nhân là người thân chủ, là người khách hàng, là người đến có một vấn đề và họ cần được giải quyết, họ có quyền được giải quyết. Đó, tinh thần của y khoa chân chính thực sự là để giúp cho người bệnh biết vấn đề về sức khỏe của mình, và biết hiểu biết và biết cách biết những gì sẽ làm và kết quả sẽ như thế nào. Cho nên y khoa muốn là người bệnh biết vấn đề của mình và cần có thể hỏi trao đổi để biết rõ hơn, để biết những gì mà họ có thể thắc mắc để họ yên tâm điều trị. Và nếu mình hiểu biết thì mình sẽ yên tâm và điều trị, và như vậy thì nó có kết quả hơn. Điểm thứ hai nữa là thăm khám chữa bệnh là một cái hợp đồng giữa hai bên. Người thầy thuốc cung cấp cái dịch vụ, người có bệnh đến tham khảo và bàn bạc, và sau đó hai bên cùng chấp nhận một cái cách xử trí, không có sự áp đặt. Nó khác với tinh thần của ngày xưa là người thầy thuốc bảo rồi người bệnh nhân làm, chỉ việc làm thi hành và không biết là tại sao, và cứ việc chấp nhận thôi. bây giờ tinh thần của y khoa là khác. Hai bên có sự thông cảm, có sự hiểu biết và bằng lòng chấp nhận như vậy. Vì người mà chấp nhận, người mà thực hiện, người chịu cái kết quả hoặc là cái tác dụng phụ của sự điều trị là người bệnh nhân chứ không phải là bác sĩ. Bác sĩ chỉ đưa ra ý kiến thôi. Do đó, người bệnh có quyền được biết và nên biết và cũng phải chấp nhận những cái thực tế. Vì bệnh tật có cái có khi diễn tiến tốt, có khi không được như là mình mong muốn. Không phải là tất cả các bệnh nào cũng khỏi cả. Các thuốc đều là hóa chất cả. Nó có công dụng. Tất nhiên nếu có công dụng thì nó cũng sẽ có một tác dụng phụ nào đó. Không thể được có thuốc nào mà không có tác dụng phụ. Nên mà trong điều trị là chúng ta chấp nhận cái tác dụng phụ để lấy cái tác dụng chính nó có lợi hơn mà là cần thiết. Do đó người bệnh cũng có quyền được biết và cần biết điều đó để họ không có bị hoang mang khi họ thấy một ít tác dụng phụ. Bởi vì trên đời trong mình làm cái gì đều có một cái lợi và có một tác dụng phụ nào đó. Do đó thì người bệnh cần được biết và có sự trao đổi. Và khi đã đồng ý với nhau thì phải thi hành và có sự theo dõi. Người bệnh cũng có bổn phận đối với bản thân của họ, cũng bổn phận đối với cái cuộc khám, đối với người bác sĩ của mình.
Thưa bác sĩ, đó là những việc mà bệnh nhân cần làm, nên làm trước khi đi thăm khám bác sĩ. Thế còn những việc gì cần tránh ạ?
Vâng. Chúng tôi nêu một số những cái điểm mà chúng tôi thấy trong việc làm việc hàng ngày, trong việc chữa bệnh hàng ngày để chúng ta trao đổi thôi. Thì đó những điều mà chúng tôi nêu chỉ là những cái thí dụ thôi. Chứ tất nhiên nó minh họa cho những nguyên tắc mà chúng ta nói. Thành ra có nhiều vấn đề khác nữa mà chúng ta chỉ nêu một vài nét chung. Những điều cần tránh nữa là thế nào? Chúng ta tự nhiên thay đổi từ một nền văn hóa này sang một nền văn hóa khác, từ một nước nông nghiệp, những bà con di cư sang Mỹ hay đến các nước Âu Tây, là đến một nước mà có nền kinh tế công nghiệp nó khác. Mà khác nữa là, nhất là đối với các vị lớn tuổi, chúng ta thay đổi qua thời gian. Yếu tố thời gian là quan trọng, và những người lớn tuổi thì tất nhiên giữ những cái thói quen cũ. Chúng ta cần phải thay đổi, phải thích nghi với hoàn cảnh mới và với cái thời gian, với cái thời điểm khác. Cả các bạn trẻ cũng vậy. Mình thí dụ, tôi xin kể một cái thí dụ để cho nói chuyện nó có tính chất sống động và nó thực. Là mới đây, cái đây hôm qua thôi, thì có một bà đến nói với tôi, đây là bệnh nhân cũ, vẫn quen biết từ lâu ngày rồi. Thế bà đến nói là, tôi hỏi bà là bà đến này là vì sao? Bà trả lời là đến xin thuốc kháng sinh. Tôi thấy, tôi hơi khựng lại. Bà, trong thực tế thì được biết là bà đã được giải phẫu ở cổ, về những vấn đề thoái hóa cột sống cổ, vết mổ đã lành tốt, bà đi lại làm việc như thường, không có trở ngại gì cả. Nhưng mà bà vẫn còn dán lỏng lẻo một cái băng dán, băng dính ở cái vết thương ở cổ. Tuy là vết thương đã lành và sạch và khô rồi. Và bà muốn xin thuốc kháng sinh. Tôi thấy, vì là bệnh nhân quen rồi, tôi thấy là tôi nói ngay là có những cái sai trong những câu trả lời của bà. Thì bà nghe thấy bà cũng cười thôi. Thì tôi nói thứ nhất là bà không cần phải xin. Bà không cần phải xin, vì nếu bà có bệnh thì bà được quyền chữa và bà phải được quyền chữa, bà không cần xin. Và nếu không có bệnh thì tất nhiên là không cần chữa. Điều thứ hai là bà muốn xin thuốc mà không biết có chẩn đoán, tức là không biết tình trạng vết thương thế nào. Thành ra là bà muốn dùng thuốc trước khi có chẩn đoán, tức là một cái gì nó hơi ngược đời. Điều thứ ba là bà muốn xin thuốc, bà muốn dùng một thứ thuốc, tức là bà dùng cái quyền của người bác sĩ. Vì bác sĩ là người có chẩn đoán, và trong y khoa thì có chẩn đoán thì mới có điều trị. Người thường thì cứ nghĩ đến điều trị, nhưng thực ra thì cái điều trị là cái dễ và nó cái hợp lý là có vấn đề và điều trị là tìm cách giải quyết vấn đề. Thì chúng ta chưa giải quyết vấn đề mà đã đặt vấn đề và đã nói cái cách giải quyết thì là ngược đời, là không đúng. Thì điều thứ tư là bà vẫn nêu cái ý kiến là xin kháng sinh, thì nó lại trở lại cái vấn đề lạm dụng kháng sinh. Bởi vì kháng sinh không phải là thuốc bổ, kháng sinh không phải là thuốc để làm cho lành vết mổ. Kháng sinh là thuốc để chữa các bệnh nhiễm khuẩn mà có nhiều loại vi khuẩn khác nhau, cũng như có nhiều loại kháng sinh khác nhau. Nên trong không có chữ kháng sinh chung chung, bà con mình thì nghĩ đến kháng sinh nhiều khi là liên tưởng đến ampicillin hoặc là nghĩ đến một chữ chung chung. Trong thực tế không có như vậy. Nó có nhiều kháng sinh khác nhau và điều trị là lựa chọn cái loại kháng sinh nào hợp với lại cái loại vi khuẩn nào. Do đó cái việc mà xin kháng sinh chung chung là một điều không đúng. Đó là một thí dụ để cho thấy công việc hàng ngày là chúng ta thấy nó như vậy và chúng ta cần phải thay đổi cái cách suy nghĩ và làm việc như vậy, bởi vì chúng ta sống theo khoa học. Có nhiều cái sai lầm khác trong việc dùng thuốc mà chúng ta cũng có thể nêu lên để trao đổi. Trước nhất là bà con trong thực tế hay tự ý thay đổi thuốc. Thí dụ đây là những trường hợp có thật, có những người cho được bị tiểu đường và cho uống 3 viên thuốc một ngày thì chỉ uống một viên thôi, hoặc là có khi cho một viên thuốc nói là uống mỗi ngày một viên, thì người bệnh vì lo ngại vì không hiểu rõ nên chỉ uống có 1/4 viên thôi một ngày, thì chữa như thế thì không bao giờ khỏi, không bao giờ hết vấn đề. Và dù nói thế nào nhiều khi những người bệnh cứ việc tiếp tục làm như vậy thì không được kết quả. Cũng như là có người hoặc là bị tiểu đường hoặc là cao huyết, khi chúng tôi đều khuyên là người bệnh tự đo huyết áp và tự thử đường để theo dõi kết quả điều trị. Nhưng nhiều khi họ đo huyết áp hoặc là thử đường thấy cái đường nó xuống đạt đến mục đích, thí dụ bình áp huyết xuống tới bình thường hoặc là đường tự đạt tới cái mục đích yêu cầu, thì người bệnh lại tự bớt thuốc, bỏ thuốc. Như vậy thì tự mình phá hoại cái sự điều trị, làm cho mà mục đích là mình muốn trở lại bình thường, nhưng khi đạt được cái bình thường thì lại thôi không chữa nữa, và như vậy thì bệnh lại trở lại. Do đó là một cái chuyện mà nó cứ kéo dài không bao giờ hết cả. Tôi nhớ ngày xưa có một anh đồng nghiệp hay nói là bắt cóc bỏ đĩa, nghĩa là cho bác con cóc để vào trên đĩa, nó lại nhảy ra mất. Thì điều trị kiểu đó cũng vậy, như là chữa bệnh dùng thuốc cho đến khi được kết quả thì lại thôi không chữa nữa, thì bệnh lại trở lại. Như vậy là người bệnh tự nuôi bệnh, tự mình kéo dài tình trạng bệnh thật, và nó có cái hậu quả lâu dài là bị áp huyết để không kiểm soát lâu dài sẽ, hoặc là áp huyết khi tăng khi giảm nó sẽ gây ra những rối loạn về tim mạch và có những hậu quả như là tai biến, đau tim, suy thận vân vân. Tiểu đường cũng vậy, nếu không được kiểm soát sẽ có những cái hậu quả của nó. Do đó thì chúng ta phải biết rõ điều đó. Do đó thì bàn trao đổi với bác sĩ là như vậy. Một thói quen khác nữa mà chúng tôi cũng thấy trong cộng đồng là bà con hay mách thuốc cho nhau, hay làm nhiệm vụ của thầy thuốc. Có những người không biết về nghề thuốc nhưng vẫn cứ thích là khuyên người khác về cách chữa bệnh, điều đó rất là vô lý. Và bởi vì bệnh tật sức khỏe là một điều quan trọng và chữa bệnh là một việc làm, nếu làm sai thì rất là nguy hiểm. Có người thì thấy là người bạn hay là bà con có bệnh cũng tiểu đường chẳng hạn, thì lại chia sẻ cái thuốc tiểu đường, mách uống thuốc này dùng thuốc khác. Điều đó không đúng, là bởi vì mỗi người tuy là giống nhau đi nữa cũng không hoàn toàn giống nhau. Mỗi người có thể là đàn ông, đàn bà, phái tính khác nhau, tuổi tác khác nhau, cân nặng khác nhau, có những bệnh kết hợp khác nhau, nên mỗi người một khác. Sự điều trị là nó phải thích hợp với từng người. Tôi so sánh nhiều khi cũng giống như là cái áo được may cắt cho hợp với từng người, đem lấy áo của người này cho người khác mặc thì nhiều khi là không được. Một cái sai lầm, một cái việc khác mà cũng hay xảy ra là bà con hay cho các thuốc vào một chai, tất cả các thuốc khác nhau cho vào một chai thuốc, không có tên, không biết tên tuổi, không biết tên liều lượng thuốc, thì như vậy dễ bị nhầm lẫn, và nhầm lẫn về thuốc, về sức khỏe là nguy hiểm. Một điểm cuối cùng khác, một thí dụ thôi, là bà con hay nghe bạn bè, nghe người thân, là những người đó không biết gì về y khoa, nhưng hoặc là nghe những cái quảng cáo và theo nên hay uống thuốc, dùng thuốc theo những người không có chuyên môn hoặc những người chỉ có mục đích quảng cáo để lấy tiền thôi. Nhưng điều đó không đúng. Và thực tế là bao người bệnh nên coi bác sĩ như một người thân, một người bác sĩ gia đình, một người tin cậy được, là một người cố vấn về y khoa, về sức khỏe, cho nên có vấn đề gì nên hỏi bác sĩ của mình thì hơn. Tóm lại thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ và làm việc. Mọi người cần tìm hiểu, học hỏi, đọc thêm và tin tưởng ở khoa học và coi bác sĩ gia đình như là người cố vấn về sức khỏe. Hỏi bác sĩ gia đình của mình tất cả những điều về liên quan đến sức khỏe và không nên hỏi ai khác.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã cho những lời khuyên về những điều cần làm và cần tránh khi đi khám bác sĩ, đi khám chữa bệnh. Đến đây thì chương trình Hồi đáp y học thường thức cũng đã hết giờ. Và xin cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại bác sĩ trong cái chương trình kỳ tới.
Vâng, cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách đây 9 năm, luật sư Sergei Magnitsky cũng là một kế toán viên chuyên về thuế, phát hiện một vụ gian lận thuế lên tới 5,4 tỷ rúp, tức 230 triệu đô la, trong khi kiểm toán quỹ Hermitage có trụ sở đặt tại Nga. Ông phát hiện một số giới chức Bộ Nội vụ Nga có dính líu trong vụ gian lận này. Vì đã vạch trần vụ việc, ông Magnitsky bị nhà cầm quyền tống giam và phải chịu nhiều áp lực về thể chất cũng như tâm lý trong thời gian bị giam. Ngày 16 tháng 11 năm 2009, ông qua đời trong một trung tâm tạm giam ở Moscow. Lúc đầu, các giới chức Nga nói ông Magnitsky chết vì các điều kiện chật chội trong nhà tù và không được chăm sóc sức khỏe đúng mức. Nhưng sau đó họ thay đổi câu chuyện đó. Nhiều cuộc điều tra được tiến hành nhưng tất cả những người có liên quan đều được tha bổng và các cáo trạng đối với họ được hủy bỏ. Năm 2012, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật Magnitsky để trừng phạt những quan chức Nga bị phát hiện có dính líu trong tội hình sự đã được luật Sergei Magnitsky phơi bày ra ánh sáng. Thêm vào đó, luật này còn trừng phạt những cá nhân được xác định là phải chịu trách nhiệm hoặc được hưởng lợi từ việc bắt giữ, bạo hành và gây tử vong cho ông Magnitsky. Luật Magnitsky cũng có các điều khoản chế tài để trừng phạt những cá nhân bị xét thấy chịu trách nhiệm trong những vụ giết người ngoài vòng pháp lý, các vụ tra tấn hay vi phạm trầm trọng các quyền con người được quốc tế công nhận đối với những người tìm cách vạch trần những hành vi bất hợp pháp của các giới chức Nga. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, viết tắt là OFAC, chỉ định 5 cá nhân theo luật Magnitsky. Đáng kể hơn cả trong số những người này là ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya, và đại úy Ayub Khatev thuộc Bộ Nội vụ Chechnya. Những người này chịu trách nhiệm trong các vụ giết người ngoài vòng pháp lý và những vi phạm nhân quyền trầm trọng khác chống lại những nhà hoạt động làm việc để vạch trần những hành vi bất hợp pháp của các giới chức chính phủ Nga, hay những cá nhân tìm cách thu thập, thực thi, bảo vệ và cổ suý cho nhân quyền và các quyền tự do được quốc tế công nhận. Cũng bị trừng phạt có Alexei Shechenya, Yulia Mayorova và Andrei Pavlov là những người có dính líu trong vụ gian lận mà luật sư Sergei Magnitsky đã phát hiện được. Như vậy, tổng số những cá nhân bị trừng phạt theo luật Magnitsky đã lên tới 49 người kể từ khi luật được ban hành. Những người bị trừng phạt có thể không được cấp visa vào nước Mỹ. Bất cứ tài sản nào hay lợi nhuận từ tài sản của những người bị chế tài trong phạm vi tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa, và các công dân Mỹ bị cấm làm ăn giao dịch với những người có tên trên danh sách bị trừng phạt. Giám đốc OFAC John E. Smith tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ vẫn duy trì cam kết sẽ quy trách nhiệm cho những kẻ có liên hệ trong vụ Magnitsky. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng luật Magnitsky để tích cực nhắm vào những kẻ vi phạm nghiêm trọng các quyền làm người ở Nga, kể cả những cá nhân chịu trách nhiệm về các vụ giết người ngoài pháp lý, các vụ tra tấn và hành động đáng hổ thẹn khác.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from